Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 19 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, các đại biểu làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo tờ trình do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao chuyên môn. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 7, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được khai mạc trọng thể tại hội trường lớn, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ban công tác đại biểu của Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bắc Thái qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh; các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương và 65 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến về 44 nội dung, trong đó có nhiều nội dung sẽ được xem xét thông qua để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 và cho cả giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là những nội dung hết sức quan trọng, là cơ sở để hoạch định chính sách, xác định nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong tương lai. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh cho thấy, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được một số kết quả cao hơn mức bình quân chung cả nước, an sinh xã hội được bảo đảm. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, dự báo đúng tình hình, đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong 6 tháng cuối năm. Gợi mở một số nội dung cần tập trung thực hiện như tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết, quyết định, quy định của Quốc hội, Chính phủ, các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, phát huy những kết quả đạt được, thảo luận thống nhất nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của năm 2023. Cũng tại phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên và một số báo cáo tờ trình khác của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Phan Đức Cường, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã được bầu vào chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có mặt tại kỳ họp. Chiều ngày 18 tháng 7, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, Công an thành phố và Phòng Dân tộc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban quý 2 năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Thượng tá Ngô Xuân Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên. Trong quý 2, công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận của 4 đơn vị đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nhận thức và hành động ở các cấp các ngành của cả hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của pháp luật luôn được bảo đảm và thực thi trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Huy động và phát huy tốt các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng và phát triển thành phố, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác dân vận đã tham gia giải quyết nhiều vấn đề cụ thể, phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố, giữ vững lòng tin của dân với Đảng. Phong trào thi đua dân vận khéo gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, v.v. đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp của các cơ quan đơn vị trong quý 2 và triển khai nhiệm vụ quý 3 với một số nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, sống tốt đời đẹp đạo, v.v. tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Ngày 18 tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Liêm Thái Nguyên, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tổ chức chương trình giao quân chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ, kỳ nghỉ hồng hè năm 2023. Tại chương trình, đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đoàn, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, thành ủy, lãnh đạo Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền và đông đảo đoàn viên thanh niên thành phố đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên nguyện sẽ đem hết sức lực, trí tuệ và bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ để viết tiếp những trang sử vàng truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc mà thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp xây dựng. Ngay sau lễ dâng hương, để thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn đến các thương binh liệt sĩ, đoàn đã tặng 15 suất quà cho đại diện thân nhân các gia đình chính sách của các phường xã Thịnh Đán, Tân Thịnh, Tân Cương, Quyết Thắng, Thịnh Đức. Nằm trong chuỗi chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ, kỳ nghỉ hồng hè năm 2023, trên 800 đoàn viên thanh niên của Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã ra quân vệ sinh môi trường khuôn viên Nghĩa Trang, thay hoa sen trên các phần mộ liệt sĩ, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực tuyến đường thanh niên tự quản, đoạn từ cổng Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền vào qua cầu Đán và khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Thịnh Đán. Bên cạnh đó, tuổi trẻ thành phố đã tổ chức thăm tặng quà 5 mẹ Việt Nam anh hùng, thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Vũ Xuân và 71 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nấu cơm thắp hương tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tý, xã Phúc Xuân, tham gia quét dọn sơn sửa nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Chuỗi các hoạt động nằm trong chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ kỳ nghỉ hồng hè năm 2023 đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời, thông qua các hoạt động này đã thể hiện lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ trẻ thành phố Thái Nguyên đối với những thương binh đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường và những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 17 tháng 7, phường Quang Trung tổ chức hội nghị tuyên truyền luật hòa giải ở cơ sở và luật giao thông đường bộ cho bí thư, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chủ tịch hội nông dân và các thành viên tổ hòa giải cơ sở. Các đại biểu đã được giới thiệu về các văn bản pháp luật như Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, Nghị định 15 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hòa giải ở cơ sở, Nghị quyết liên tịch số 01 hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, Thông tư liên tịch số 100 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, các giảng viên trường Cao đẳng Luật miền Bắc cũng đã truyền đạt một số nội dung như vai trò ý nghĩa của hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, yêu cầu của phạm vi hòa giải ở cơ sở, v.v. Cũng tại hội nghị, chi nhánh Honda Mỏ Bạch thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Xe máy Thái Nguyên đã tập huấn kiến thức an toàn giao thông đến các đại biểu. Với hình thức tuyên truyền các quy định về luật giao thông đường bộ thông qua các video thực tế kết hợp hình thức hỏi đáp có tính tương tác đã giúp cho các đại biểu dễ tiếp thu và dễ nhớ khi tham gia giao thông. Cùng với đó, các đại biểu đã được hướng dẫn cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn và đội mũ bảo hiểm đúng cách, hướng dẫn tư thế lái xe an toàn, hướng dẫn cách kiểm tra xe trước khi sử dụng và thực hành lái xe mô phỏng trên máy. Thông qua hội nghị giúp các tổ hòa giải nắm vững các kiến thức về pháp luật, nâng cao nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, trau dồi và nắm vững các kiến thức an toàn khi tham gia giao thông, cũng như việc xử lý các tình huống khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 19 tháng 7, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ phối hợp cùng Chi đoàn 8, Báo Quân đội Nhân dân và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tổ chức chương trình Tháng 7 Tưởng nhớ và tri ân tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Tại chương trình, sau khi dâng hương dâng hoa tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích, đoàn đã gặp mặt thăm hỏi động viên các thương bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Các thành viên trong đoàn đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các thương bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh luôn giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là những tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Nhân dịp này, đoàn đã tặng quà cho 20 thương bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của phường Gia Sàng, phường Quang Triều và phường Quang Vinh, mỗi suất gồm quà và 3 triệu đồng. Ngày 18 tháng 7, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Hoàng Văn Tê, sinh năm 1994 ở xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Trước đó, qua nắm tình hình, Công an thành phố Thái Nguyên và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện, vào hồi 12 giờ 19 phút ngày 14 tháng 7 năm 2023, anh Hoàng Văn Tê sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản Facebook Tuấn Coi, bình luận vào bài viết Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện thu giữ nhiều bình khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ trên fanpage Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thái Nguyên với nội dung đút tiền lại được thả ra ngay. Bình luận của anh Hoàng Văn Tê đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức liên quan. Căn cứ theo điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Hoàng Văn Tê bị xử phạt 5 triệu đồng. Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, anh Tê đã nhận ra hành vi sai phạm của mình. Kịp thời gỡ bỏ nội dung đăng thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook và cam kết không tái phạm. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên có trên 320 cán bộ công nhân viên chức. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lưng y phải như từ mẫu. Những năm qua, đội ngũ các y bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ của bệnh viện không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hết lòng vì người bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Một trong những hoạt động được bệnh viện triển khai thường xuyên là việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên. Từ đó giúp cho việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, công tác xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, tăng cường kiểm tra, giám sát việc học và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 cũng được bệnh viện chú trọng. Bác sĩ Nguyễn Thị Quốc Hiền, Phó Bí thư Đảng bộ Bệnh viện cho hay, các nội dung học và làm theo Bác được chúng tôi đưa vào tiêu chuẩn thi đua, phù hợp với từng khoa, phòng, đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện quy định về y đức, đổi mới phong cách phục vụ. Qua đó thường xuyên rèn luyện y đức, nâng cao phẩm chất của người thầy thuốc, chăm sóc bệnh nhân tận tình. Luôn thấm nhuần lời dạy của người, các cán bộ y bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ của bệnh viện đã thực hiện đúng 12 điều y đức của ngành, có thái độ ứng xử ân cần, chu đáo với người bệnh. Theo đó, mỗi khoa phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của mỗi cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được người dân tin tưởng, yêu mến. Bà Đỗ Thị Thanh, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên nói, những ngày chăm sóc người thân trong bệnh viện, tôi cảm nhận được tình cảm, sự sẻ chia của các thầy thuốc với người bệnh. Không chỉ tận tình chu đáo trong quá trình điều trị, các chiến sĩ áo trắng còn luôn động viên để người bệnh có một tinh thần tốt, lạc quan, chiến thắng bệnh tật. Xác định khâu đột phá thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện luôn chú trọng thu hút, đào tạo nhân lực và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Nhờ đó đến nay, bệnh viện không chỉ được xây dựng khá hiện đại với các dãy nhà cao tầng, mà còn trang bị được máy chụp cắt lớp vi tính, CT scanner, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy điện não đồ, siêu âm màu 4D, siêu âm tim màu, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm miễn dịch tự động, tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tổng trở, máy xét nghiệm giải phẫu bệnh. Đang nói hiện bệnh viện có trên 80 bác sĩ, trong đó nhiều người có trình độ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sĩ. Đặc biệt, bệnh viện đang là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ngoài ra, bệnh viện cũng tiếp tục được thụ hưởng các gói đào tạo từ đề án 1816 từ các bệnh viện Quân đội 108, Tim Hà Nội, Việt Đức. Có sự hỗ trợ này, bệnh viện đã đào tạo được nhiều bác sĩ chuyên khoa sâu trong nhiều lĩnh vực, ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, tim mạch, nội tiết, truyền nhiễm, xét nghiệm. Nhờ đó, bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, trong đó có nhiều kỹ thuật cao của tuyến trung ương như khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp, phẫu thuật vết thương sọ não, có rách màng não, phẫu thuật thay khớp gối và khớp háng bán phần, hồi sức cấp cứu. Không dừng lại ở đó, bệnh viện còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bệnh viện thông minh, hiện đại hóa hầu hết các quy trình khám chữa bệnh, trả kết quả, thủ tục ra viện, thanh toán viện phí, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho khoảng 80.000 lượt bệnh nhân trên năm. Phát huy những kết quả đã đạt được, để việc học và làm theo Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên. Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác, đồng thời gắn triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế, xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, cướp giật tài sản, tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Cướp giật tài sản. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7 năm 2023, anh Hà Anh Tuấn, sinh năm 2004, chỗ ở hiện nay, tổ 3 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe đạp điện chở theo chị Lý Thị Hồng, sinh năm 2003, chỗ ở hiện nay, tổ 3 phường Quang Trung, đi theo hướng từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh đến cổng chính Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Khi đi đến khu vực ao cá Bác Hồ trong khuôn viên trường Đại học Nông Lâm thì bất ngờ bị hai nam thanh niên không rõ lai lịch điều khiển xe mô tô màu đen không rõ biển kiểm soát vượt lên từ bên trái. Nam thanh niên ngồi sau dùng tay phải giật lấy hai chiếc điện thoại di động từ tay trái của chị Hồng đang cầm. Sau đó hai đối tượng tăng tốc bỏ chạy. Tài sản thiệt hại gồm một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus trị giá khoảng 3 triệu đồng và một chiếc điện thoại iPhone XS trị giá khoảng 3 triệu 500 nghìn đồng. Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hồi 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra ngôi nhà tại địa chỉ số nhà 89, đường Cách mạng tháng 8 thuộc tổ 10 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, phát hiện 9 thanh niên có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Trần Xuân Hòa, Dương Văn Liệu, Nguyễn Chu Minh Tuấn, Nghiêm Thanh Tùng, Lưu Thị Hương, Vũ Thu Hằng, Đinh Thị Diệu Linh, Trần Thị Dung, Nguyễn Ngọc Tân. Vật chứng thu giữ 3,272 gram ma túy tổng hợp. Tại thời điểm kiểm tra, 9 đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy. Công an thành phố tạm giữ Tân, Tùng, Tuấn, Linh, Hòa, Liệu về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục điều tra làm rõ, đấu tranh với các đối tượng còn lại, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 31 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 433 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp vi phạm, thu 2,25 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 7 vụ 13 đối tượng, bắt 2 vụ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,329 gam ma túy heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an các phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 199 trường hợp, tạm giữ 4 xe ô tô, 51 xe mô tô, xe gắn máy, 1 xe máy điện và 144 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 45 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 6 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 82 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 144 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 210 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 25 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 42 trường hợp vi phạm. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 7 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, có lúc mưa to, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, có nơi mưa to, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Chính sách mới trong sử dụng tên miền VN nhằm tăng cường và thúc đẩy rộng rãi đưa chính sách gắn với cuộc sống, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nắm bắt thông tin. Căn cứ công văn số 1459 ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông và công văn 163 ngày 5 tháng 6 năm 2023 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên về việc tuyên truyền chính sách ưu đãi mới trong đăng ký sử dụng tên miền VN. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên giới thiệu một số nội dung về chính sách ưu đãi mới. Điểm nổi bật của thông tư số 20 ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính là chính sách ưu đãi phí, lệ phí trong đăng ký sử dụng tên miền quốc gia VN, tạo điều kiện khuyến khích người dân, doanh nghiệp khai thác các giá trị của việc sử dụng tên miền VN, gắn với các dịch vụ số để phát triển kinh tế số, xã hội số, nhằm thúc đẩy phát triển Internet Việt Nam an toàn, bền vững, cụ thể như sau. 1. Chính sách ưu đãi giảm phí, lệ phí. Giảm sâu lệ phí đăng ký tên miền đối với hầu hết các đuôi tên miền VN từ 50% đến 91,6%, giảm từ 30% đến 33% phí duy trì tên miền một số đuôi tên miền VN. 2. Chính sách ưu đãi với công dân có độ tuổi từ 18 đến 23 kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, không thu phí lệ phí 2 năm đầu trong đăng ký duy trì sử dụng tên miền ID.vn. 3. Chính sách ưu đãi với doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh, không thu phí lệ phí trong 2 năm đầu khi đăng ký tên miền biz.vn đối với doanh nghiệp mới thành lập trong 1 năm, hộ kinh doanh. 4. Chính thức được đăng ký sử dụng các đuôi tên miền VN mới. Người dân có thể chính thức được đăng ký sử dụng các đuôi tên miền mới như AI.vn, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ID.vn, thương hiệu cá nhân trực tuyến và io.vn, lĩnh vực công nghệ số, ứng dụng số. Từ các chính sách mới trên đây sẽ góp phần thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia nói riêng và các dịch vụ trực tuyến trong nước nói chung được phát triển, người dân doanh nghiệp có được một công cụ, giải pháp an toàn để sử dụng trên môi trường Internet với chi phí thấp. Thông tư số 20 ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài chính sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Đây sẽ là cú hích thúc đẩy các hoạt động đăng ký và sử dụng tên miền .vn với các dịch vụ trực tuyến, giúp người dân doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ số với chi phí tối ưu nhất, từ đó góp phần phát triển an toàn bền vững Internet Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và vị thế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập thế giới.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Mừng tiêu trường xe điện Decabuy Đoài Lan tại địa chỉ cơ sở 1 331A/1 đường Cách mạng tháng 8, phường Hương Sơn, Giang Thép, thành phố Thái Nguyên. Cơ sở 2 253-257 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Liên hệ hotline 0329-202-888. Bùng nổ khuyến mãi chưa từng có dành riêng cho học sinh từ nay đến hết mùng 5 tháng 9 năm 2023. Tặng tới 2 triệu đồng cho các sản phẩm chính hãng từ thương hiệu xe điện Decabuy. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để sở hữu chiếc xe điện công nghệ Nhật Bản, kiểu dáng thời trang, phong cách châu Âu, giúp các bạn học sinh chuẩn bị một năm học mới thành công, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Liên hệ hotline 0329-202-888 hoặc truy cập website www.decabuy.vn để được tư vấn, tìm hiểu về sản phẩm và giá. Xe điện Decabuy, xe điện tiêu chuẩn quốc tế với cam kết sản phẩm chất lượng cao, chính sách giá và ưu đãi tốt nhất thị trường xe điện hiện nay, bảo hành lên tới 3 năm, giải đáp mọi thắc mắc và bảo dưỡng xe yêu của các bạn trong suốt quá trình sử dụng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.